Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. J.P. Morgan, The Life and Deals of America's Banker của J.R. McGregor là một tiểu sử kinh doanh ngắn gọn về John Pierpont Morgan, nhà tài phiệt tài chính có ảnh hưởng lớn đến hệ thống ngân hàng và công nghiệp Hoa Kỳ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Thay vì theo đuổi một khảo cứu hàn lâm toàn diện, sách tập trung vào các thương vụ, những thời điểm khủng hoảng và các lựa chọn chiến lược đã làm nên vị thế của Morgan. McGregor trình bày ông như người kết nối vốn, doanh nghiệp và công nghệ từ đường sắt, thép đến điện khí hóa. Tác phẩm cũng đối chiếu quyền lực công chúng của Morgan với đời tư kín đáo và mối quan tâm sâu sắc dành cho nghệ thuật. Mục đích chính là giúp độc giả phổ thông hiểu vì sao một nhà ngân hàng có thể định hình nền kinh tế, đồng thời rút ra các nguyên tắc về đánh giá năng lực, tổ chức thị trường và hành động dưới áp lực. Đây là cuốn nhập môn dễ đọc, thiên về ý nghĩa thực tiễn của các sự kiện hơn là chi tiết học thuật. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Morgan được nhìn như người điều phối vốn cho nền công nghiệp quy mô lớn. Trọng tâm của sách là vai trò của J.P. Morgan không chỉ với tư cách người cho vay, mà là người tổ chức nguồn vốn cho những ngành cần đầu tư cực lớn. Trong giai đoạn Hoa Kỳ công nghiệp hóa nhanh, đường sắt, luyện thép và điện lực không thể phát triển bền vững nếu chỉ dựa vào các doanh nghiệp nhỏ, hoạt động rời rạc hoặc tín dụng ngắn hạn. Theo cách kể của Mark, Morgan tạo ảnh hưởng bằng việc đánh giá doanh nghiệp, kết nối các nhà đầu tư và buộc những bên tham gia chấp nhận một cấu trúc quản trị đáng tin cậy hơn. Điều này giải thích vì sao tên tuổi ông gắn với các nhà công nghiệp như Andrew Carnegie và John D. Rockefeller. Dù Morgan không phải là người trực tiếp vận hành nhà máy hay khai thác tài nguyên, giá trị phân tích của cuốn sách nằm ở việc làm rõ quyền lực tài chính khi ấy vận hành qua uy tín, quan hệ và khả năng huy động niềm tin. Một thương vụ không đơn thuần là chuyển tiền từ người có vốn sang người cần vốn. Nó còn là quá trình quyết định doanh nghiệp nào xứng đáng được hậu thuẫn, ai phải nhượng bộ quyền kiểm soát và ngành nào cần được tổ chức lại. Cách tiếp cận này giúp độc giả hiểu Morgan như một trung tâm điều phối của nền kinh tế đang mở rộng, đồng thời nhận ra mặt trái là quyền lực tư nhân có thể tập trung rất mạnh vào một số ít định chế và cá nhân. Thứ hai, hợp nhất đường sắt và sự ra đời của US Steel cho thấy logic của các thương vụ Morgan, McGregor dành sự chú ý đáng kể cho việc Morgan thúc đẩy hợp nhất trong các ngành bị cạnh tranh hỗn loạn, đặc biệt là đường sắt và thép. Lập luận nền tảng là cạnh tranh thiếu kỷ luật có thể làm suy yếu toàn bộ ngành khi doanh nghiệp giảm giá quá mức, vay nợ để mở rộng và không còn nguồn lực bảo trì hay đầu tư dài hạn. Morgan thường được gắn với việc tái tổ chức các tuyến đường sắt đang rối ren bằng cách củng cố tài chính, giảm xung đột và đặt chúng dưới sự quản trị có trật tự hơn. Sự hình thành của US Steel năm 1901 là ví dụ nổi bật cho mô hình này, khi các tài sản công nghiệp lớn được gom lại thành một tập đoàn quy mô chưa từng có. Sách dùng những vụ việc ấy để nhấn mạnh kỹ năng thương lượng và tổ chức của Morgan thay vì chỉ mô tả con số tài chính. Độc giả có thể thấy một nguyên tắc quan trọng: quy mô chỉ có giá trị khi nó giải quyết được chi phí, năng lực điều hành và tính ổn định của thị trường. Tuy vậy, hợp nhất không tự động đồng nghĩa với lợi ích công cộng. Nó có thể giảm sự lãng phí, nhưng cũng có nguy cơ hạn chế cạnh tranh và tăng quyền lực độc quyền. Vì thế, các thương vụ trong sách nên được đọc như một bài học lịch sử về hiệu quả tổ chức, đồng thời là lời nhắc về nhu cầu giám sát quyền lực kinh tế. Thứ ba, cuộc hoảng loạn năm 1907 làm nổi bật quyền lực cứu nguy và giới hạn của ngân hàng tư nhân. Một điểm then chốt trong chân dung Morgan là vai trò của ông trong cuộc hoảng loạn ngân hàng năm 1907. Khi niềm tin suy giảm, người gửi tiền rút tiền hàng loạt và các tổ chức tài chính thiếu thanh khoản. Vấn đề không chỉ là một ngân hàng riêng lẻ có đủ tài sản hay không. Vấn đề lớn hơn là cả hệ thống có còn tin tưởng lẫn nhau để tiếp tục cho vay và thanh toán hay không. Cuốn sách xem sự can thiệp của Morgan như minh họa cho năng lực tập hợp các chủ ngân hàng, đánh giá tổ chức nào có thể cứu được và thúc ép các bên cùng chia sẻ nguồn lực. Đây là dạng lãnh đạo khủng hoảng, dựa trên thông tin, uy tín và quyết định nhanh, chứ không đơn thuần dựa vào tiền cá nhân. Bài học thực tế là trong khủng hoảng tài chính, sự chậm trễ và thông tin mơ hồ có thể làm nỗi sợ lan rộng nhanh hơn thiệt hại ban đầu. Nhưng sự kiện này cũng phơi bày một giới hạn nghiêm trọng. Một nền kinh tế lớn không thể phụ thuộc lâu dài vào phán đoán của một nhà tài phiệt tư nhân. Về mặt lịch sử, cuộc hoảng loạn góp phần củng cố lập luận cho một cơ chế ngân hàng trung ương tại Hoa Kỳ. Vì vậy, McGregor không chỉ kể một màn giải cứu ấn tượng mà còn đặt Morgan vào thời điểm hệ thống tài chính Mỹ bộc lộ nhu cầu về thiết chế công mạnh hơn. Thứ tài trợ cho điện khí hóa cho thấy Morgan đánh giá công nghệ qua khả năng xây dựng hạ tầng. Sách cũng trình bày Morgan như một người nhận ra tiềm năng thương mại của công nghệ điện. Thông qua sự hậu thuẫn dành cho các hoạt động gắn với Thomas Edison và sự quan tâm đến tiềm năng của dòng điện xoay chiều do Nikola Tesla phát triển. Điều quan trọng ở đây không phải là biến Morgan thành nhà phát minh. Vai trò của ông là nhận ra rằng phát minh chỉ tạo tác động kinh tế khi có vốn, doanh nghiệp, mạng lưới phân phối và khách hàng sẵn sàng sử dụng. Điện khí hóa đòi hỏi đầu tư dài hạn vào nhà máy, đường dây, thiết bị và tiêu chuẩn kỹ thuật, nên nó phù hợp với kiểu tài chính tổ chức mà Morgan theo đuổi. Từ chủ đề này, cuốn sách gợi ra một cơ chế thường bị bỏ qua trong lịch sử đổi mới. Người phát minh, nhà quản lý và nhà tài trợ đảm nhiệm các chức năng khác nhau nhưng đều cần thiết. Một công nghệ có thể ưu việt trên phương diện kỹ thuật mà vẫn thất bại nếu không được đưa vào một mô hình vận hành khả thi. Ngược lại, vốn cũng không nên được hiểu là yếu tố thụ động, vì người cấp vốn có thể định hướng tốc độ phát triển, cấu trúc sở hữu và phạm vi triển khai của công nghệ. Phần này hữu ích cho độc giả muốn phân biệt giữa việc nhìn thấy một ý tưởng mới và việc biến ý tưởng ấy thành hạ tầng phục vụ thị trường rộng lớn. Cuối cùng, đời tư kín đáo và hoạt động bảo trợ nghệ thuật làm phức tạp hình ảnh nhà tài phiệt bên cạnh các thương vụ. MacGregor đưa vào đời sống riêng của Morgan để tránh biến ông thành một biểu tượng tài chính một chiều. Sách mô tả một con người kín đáo, có sự quan tâm rõ rệt tới nghệ thuật và hoạt động bảo trợ các thiết chế văn hóa. Sự mất mát cá nhân, đặc biệt là cái chết sớm của người vợ đầu, được đặt trong mối liên hệ với việc ông càng tập trung vào công việc. Cách xử lý này không nhằm giải thích toàn bộ thành công bằng bi kịch cá nhân, mà cho thấy động lực nghề nghiệp thường gắn với hoàn cảnh và tính khí riêng của một cá nhân. Sự đối lập giữa hình ảnh công chúng quyết liệt trong đàm phán với nhà bảo trợ nghệ thuật cũng có ý nghĩa phân tích. Nó nhắc người đọc rằng quyền lực kinh tế thường tạo ảnh hưởng vượt khỏi lĩnh vực kinh doanh, bao gồm bảo tàng, thư viện và đời sống văn hóa. Tuy nhiên, việc nhìn nhận khía cạnh nhân văn không nên dẫn đến sự lý tưởng hóa. Một nhân vật có đóng góp cho nghệ thuật vẫn có thể là người hưởng lợi từ cấu trúc quyền lực kinh tế rất bất bình đẳng. Giá trị của phần tiểu sử cá nhân nằm ở sự cân bằng này. Nó giúp độc giả hiểu Morgan có nhiều lớp tính cách, đồng thời giữ được câu hỏi cần thiết về cách xã hội đánh giá di sản của những người nắm quyền lực tài chính lớn. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người mới tìm hiểu lịch sử kinh doanh Hoa Kỳ, độc giả quan tâm đến các nhà tài phiệt thời công nghiệp hóa, và người làm trong tài chính hoặc quản trị muốn có một khung tham chiếu lịch sử dễ tiếp cận. Lợi ích thực tế của nó không nằm ở việc cung cấp công thức thành công, mà ở việc cho thấy các quyết định tài chính lớn thường kết hợp 3 yếu tố đánh giá chất lượng tài sản, tổ chức lợi ích giữa nhiều bên và duy trì niềm tin trong thời điểm bất ổn. Về mặt tri thức, sách giúp nối các chủ đề thường bị tách rời gồm đường sắt, thép, ngân hàng, điện khí hóa và khủng hoảng thanh khoản thành một bức tranh về sự hình thành của nền kinh tế hiện đại. Điểm khác biệt của tác phẩm so với các tiểu sử đồ sộ về Morgan là tính cô đọng và định hướng vào các thương vụ cùng bài học quản trị. Nó không có tham vọng thay thế những công trình học thuật chuyên sâu về lịch sử tài chính hoặc độc quyền công nghiệp. Một số phản hồi độc giả cũng lưu ý lỗi chi tiết và cách diễn đạt chưa thật trau chuốt, nên người cần độ chính xác, nghiên cứu cao nên đối chiếu thêm với các nguồn uy tín khác. Dù vậy, với phạm vi một bản nhập môn, MacGregor tạo được một lối vào rõ ràng cho chủ đề khó. Cuốn sách nổi bật vì nhìn Morgan như người kiến tạo cấu trúc tài chính và công nghiệp, thay vì chỉ kể lại cuộc đời của một người giàu có. Nếu bạn muốn ủng hộ J.R. MacGregor, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!